Lời thứ hai, hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng cùng ta. Huyền thoại kể rằng, trên đường lánh nạn sang Ai Cập với Thánh Nhi để tránh thoát cơn giận của Herode, Thánh cả Giuse và Đức Trinh Nữ đã dừng lại một hàng quán hẻo lánh. Đức Trinh Nữ xin nước để tắm cho Thánh tử Giêsu. Bà hàng đã giữ lại nước đó để tắm cho con bà đang mắc bệnh cùi. Vừa chạm tới nước thánh, lập tức đứa trẻ khỏi bệnh. Đứa trẻ này khi lớn lên đã thành một tên đạo trích, đó là Đích Ma, cùng bị đóng đanh với Chúa Kitô. Không biết có phải, và nhớ lại chuyện xưa được bà mẹ kể lại, mà người đạo trích đã ngước nhìn Chúa Kitô bằng đôi mắt hòa dịu chăng? Có lẽ trước đây, lần đầu tiên gặp Chúa cứu thế và được nghe chuyện một người từ Jerusalem xuống Jericho bị rơi vào tay bọn trộm cướp mà lương tâm anh ta bị day dứt chăng? Cũng có lẽ anh ta đã phỏng đoán được người bị đóng đinh bên cạnh mình là đấng cứu thế, vì lúc ngoảnh đầu sang, anh đã đọc thấy bảng đề tên Giêsu nguyên quán Nazareth, tội trạng vua dân Do Thái. Dầu sao, trong tâm hồn người đạo trích cũng đã dậy lên những tâm tình nồng nàn, nên chỉ một tia sáng từ thập giá hiến tế chiếu ra đã làm rực sáng đức tin của anh. Anh đã thấy thập giá và nhìn biết là thánh ngay mà bái lại. Đã thấy một người bị kết án tử và nhìn biết là tôn vương mà khẩn cầu: xin Ngài nhớ đến con khi Ngài về nơi vương quốc. Thế là Chúa Kitô đã được nhìn biết giữa những tiếng la lối của đám đông đang bị kích nổ và những tiếng chu chéo bi thảm tột độ của tội lỗi, giữa cơn cuồng nộ của loài người khởi ngụy chống Thiên Chúa. Không một tiếng nào khác được cất lên để ca ngợi và nhìn biết Thiên Chúa, ngoại trừ tiếng kêu của một người bị kết án tử, chỉ còn tiếng nói của người đạo trích tuyên chứng niềm tin nơi đấng bị mọi người ruồng bỏ. Nếu con trai bà quá thành Na-im được Chúa cho sống lại, thốt ra một lời tỏ niềm tín chung với vương quyền của đấng bề ngoài coi như đã mất vương quốc. Nếu trên đỉnh đồi biến hình, Phê-rô nhìn biết Chúa khi thấy mặt Chúa chói lọi như mặt trời, áo Ngài lấp lánh như tuyết. Nếu người mù thành Jericho được chữa lành, có lên tiếng xưng nhận bản tính Thiên Chúa của Chúa Kitô, chúng ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng vào lúc thần chết rình rập bên cạnh, thất bại đã thấy rõ trước mắt, thì không kể nhóm người đứng bên chân thập giá, chỉ còn một kẻ nhìn biết Chúa là minh chủ của một vương quốc, đó là người đạo trích ở bên hữu Chúa Kitô. Chính lúc người đạo trích tuyên chứng như vậy, cũng là lúc Chúa cứu thế đạt cuộc chiến thắng có 1-0-2 và biểu dương thần lực của Ngài mạnh hơn cả năng lực chế ngự thác lũ. Chúa đã bỏ sự sống để cứu một linh hồn. Chính trong ngày Herode và cả triều đình không thể làm cách nào để Chúa thốt ra một lời, tất cả bọn cầm quyền ở Jerusalem không làm sao ép buộc được Chúa xuống khỏi thập giá. Tất cả những lời vu cáo của pháp đình không làm sao để Chúa nói lên một tiếng. Tất cả đám dân ti tiểu đang gào thét: nó đã cứu được kẻ khác mà chẳng cứu được mình, không thể làm cho Chúa hé môi khô cứng để phản ứng một câu. Thế mà cũng chính ngày này, Chúa đã cúi mình xuống một cuộc sống gần tàn. Một người đạo trích được Chúa cứu chữa khi phán: "Hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng cùng ta." Trước đó đã chẳng có ai được hứa ban như vậy, mặc dầu là Môi-se hay Gioan, Magdalena hay cả Đức Mẹ Maria. Đó là lời cầu sau chót của người đạo trích, hoặc giả cũng là lời cầu đầu tiên của anh ta. Anh gõ cửa, tìm kiếm, cầu xin chỉ có một lần, nhưng anh đã dám làm tất cả, nên đã được tất cả. Khi tưởng tượng đang ở trên đảo Patmos với Thánh Gioan, chúng ta có thể thấy ở trên trời cả một cơ binh y phục trắng tinh đang diễn hành sau Chúa Kitô vinh thắng. Khi tưởng tượng đang ở trên núi Sọ với Thánh Luca, chúng ta lại thấy Chúa Kitô đi đầu đám rước khải hoàn đó. Chúa Kitô sống cơ bần nhưng chết giàu sang. Tay Chúa bị đóng đinh vào thập giá, nhưng có quyền năng ta mở cửa được thiên đàng. Và Chúa đã được lãi một linh hồn. Chúa đã được một người ăn trộm hộ vệ vào nước trời. Liệu có nói được rằng người trộm này đến chết vẫn còn hành nghề đạo trích, vì đến lúc chết còn ăn trộm được thiên đàng? À, trên khắp địa cầu, tìm đâu cho ta một dấu chứng lòng thương xót của Chúa chắc chắn hơn thế? Những con chiên lạc, những đứa con hoang đàng, những Magdalena hư đốn, những Phêrô thống hối, những tên trộm cướp được tha thứ, đó là cả một chuỗi lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu rỗi ta hơn chính ta muốn. Có chuyện kể rằng một hôm Chúa Giêsu hiện ra với Geronimo và phán: "Geronimo, con sẽ dâng hiến ta cái gì?" Geronimo thưa: "Con sẽ dâng hiến Chúa những thủ bản của con." Chúa cho biết: "Như vậy chưa đủ." Geronimo lại nói: "Vậy con dâng lên Chúa cái gì được? Sự thống hối và hãm mình được chăng?" Chúa phán: "Như vậy vẫn chưa đủ." Geronimo kêu lên: "Con còn có gì nữa mà dâng hiến Chúa đâu?" Chúa liền phán: